Quý thính giả vừa theo dõi tiết mục Sống Đạo. Tiếp theo đây là tiết mục Thông Điệp Cựu Ước. Thưa quý thính giả thân mến, bài học Kinh Thánh theo Sáng Thế Ký của chúng ta hôm nay là bài thứ 28 với tựa đề là Đức Chúa Trời đoái xem. Căn cứ trên Sáng Thế Ký chương 16, từ câu 7 đến câu 16, câu chuyện được Sáng Thế Ký chương 3 ký thuật đã cho chúng ta thấy ông Adam nghe lời vợ ăn trái cấm và đem lại hậu quả tai hại cho toàn thể nhân loại. Trong câu chuyện Kinh Thánh hôm nay, Abraham đã nghe lời đề nghị của bà Sarah để rồi đưa đến những hậu quả cũng tai hại không kém. Chúng ta đã học phần đầu câu chuyện này trong chương trình lần trước. Vì mất lòng tin cậy lời hứa của Chúa, ông bà Abraham và Sarah đã đi theo ý riêng. Hậu quả là đau thương và phát sinh thêm nan đề chứ không giải quyết được điều gì. Đây là bài học chung cho chúng ta về những hậu quả tai hại của tội đi theo ý riêng, để nhắc chúng ta không biện luận, không dựa theo khôn ngoan của con người, mà hết lòng cậy ơn Chúa và luôn luôn sống theo ý muốn của Chúa. Người trực tiếp gánh chịu hậu quả do sai lầm của vợ chồng Abraham là bà Aga. Sau khi bị Sarah hành hạ, Aga đã bỏ trốn vào sa mạc. Đây là bối cảnh phần Kinh Thánh chúng ta sẽ học tiếp theo đây ở Sáng Thế Ký chương 16, từ câu 7 đến câu 16. Chúng tôi xin đọc sau đây. Nhưng thiên sứ của Đức Giê-hô-va thấy nàng ở trong đồng vắng gần bên suối nước, nơi mé đường đi về Su-rơ, thì hỏi rằng: Hỡi A-ga, đòi của Sa-rai, ngươi ở đâu đến và sẽ đi đâu? Nàng thưa rằng: Tôi lánh xa mặt Sa-rai chủ tôi. Thiên sứ của Đức Giê-hô-va dạy nàng rằng: Ngươi hãy trở về chủ ngươi và chịu lụy dưới tay người. Thiên sứ của Đức Giê-hô-va lại phán rằng: Ta sẽ thêm dòng dõi ngươi nhiều, đông đảo đến nỗi người ta đếm không đặng nữa. Lại phán rằng: Này, ngươi đương có thai, sẽ sanh một trai, đặt tên là Ít-ma-ên, vì Đức Giê-hô-va có nghe sự sầu khổ của ngươi. Đứa trẻ đó sẽ như một con lừa rừng, tay nó sẽ địch cùng mọi người, và tay mọi người địch lại nó. Nó sẽ ở về phía đông, đối mặt cùng hết thảy anh em mình. Nàng gọi Đức Giê-hô-va mà đã phán cùng mình, danh là Đức Chúa Trời hay đoái xem. Vì nàng nói rằng: Chính tại đây, tôi há chẳng có thấy được đấng đoái xem tôi sao? Bởi cớ ấy, người ta gọi cái giếng này ở về giữa khoảng của Ca-đe và Bê-re là giếng La-cha-roi. Rồi nàng A-ga sanh được một con trai, Abraham đặt tên đứa trai đó là Ít-ma-ên. Vả lại, khi A-ga sanh Ít-ma-ên cho Abraham, thì Abraham đã được 86 tuổi. Sau đây là một số câu hỏi cho bài học Kinh Thánh hôm nay. Câu hỏi thứ nhất: Thái độ khinh thường chủ của A-ga đã đem lại hậu quả nào? Chúng ta cần có thái độ nào khi sống trong sự ban phước của Chúa? Câu hỏi thứ hai: A-ga đi đâu để trốn bà chủ? Trên đường đi trốn, bà đã gặp ai? Điều này cho ta thấy Chúa có quan tâm đến những con người đơn sơ, tầm thường trong đời này như thế nào? Câu hỏi thứ ba: Thành ngữ thiên sứ của Đức Giê-hô-va có hàm ý nào? Câu hỏi thứ tư: Chúa hứa điều gì cho A-ga? Nhưng trước khi nhận được lời hứa, Chúa bảo bà phải làm gì? Điều này nhắc chúng ta thái độ nào đối với những thẩm quyền trong đời sống? Và câu hỏi thứ năm: Tôi nhận được thông điệp nào của Chúa cho đời sống mình qua phần Kinh Thánh hôm nay? khi biết mình đã mang thai con của chủ. Đáng lẽ Aga phải thông cảm hay ái ngại cho bà chủ. Trái lại, bà coi thường và khinh bỉ bà chủ của mình. Cách xử sự của Aga đã làm phát sinh nhiều nan đề cho chính bà, cũng như cho gia đình Abraham và Sarah. Nếu chúng ta được phước của Chúa hơn người khác, hãy nhớ, không phải vì chúng ta xứng đáng hơn, nhưng chỉ vì Chúa yêu thương chúng ta mà thôi. Chúng ta không nên vì cớ đó mà coi thường người khác. Sarah hành hạ Aga là điều đáng trách, nhưng cư xử như Aga, lên mặt, coi thường Sarah khi được phước là điều chúng ta nên tránh. Trong câu 6, ta thấy Aga đã chạy trốn vào sa mạc khi bị Sarah hành hạ. Tại đây, bà gặp thiên sứ của Chúa. Chúng ta thường nghĩ rằng Chúa chỉ quan tâm đến những con người quan trọng như Adam, Eva, Henoch, Noe, Abraham, v.v. là những bậc tổ phụ thuộc linh quan trọng. So với những nhân vật đó, nhiều người khác chỉ được nhắc đến tên chẳng hạn như trong bản gia phả, chứ không được Kinh Thánh nói đến nhiều hơn. Và chúng ta có thể cho đó là những người tầm thường. Nhưng trước mặt Chúa, không ai bị kể là kém quan trọng cả. Chúa luôn quan tâm đến mỗi tạo vật của Ngài. Aga chỉ là một phụ nữ tầm thường, lại mang thân phận nô lệ. Tuy nhiên, bà vẫn ở trong sự chăm sóc của Chúa. Bà đi trốn khỏi lều trại của Sarah để tránh sự hành hạ của bà chủ. Nhưng bà không khi nào có thể ra khỏi sự quan phòng của Chúa. Tác giả Thi Thiên 139 là vua David cho thấy kinh nghiệm của ông. Nhược bằng tôi lấy cánh hừng đông, bay qua ở tại cuối cùng biển. Tại đó, tay Chúa cũng sẽ dẫn dắt tôi. Tay hữu Chúa sẽ nắm giữ tôi. Trong Thi Thiên thứ 34 câu 6, ông cũng nói, kẻ khốn cùng này có kêu cầu, Đức Giê-hô-va bèn nhậm lời người, giải cứu người khỏi các điều gian truân. Trong sa mạc, Aga đã được gặp thiên sứ thăm viếng. Thành ngữ thiên sứ của Đức Giê-hô-va trong Cựu Ước thường được dùng để chỉ sự hiện diện của chính Chúa. Trong câu chuyện này, chính Chúa đã đối diện với bà Aga để giúp bà và đưa ra những lời khuyên cũng như những lời hứa cần thiết. Trước hết, Chúa bảo bà hãy trở về phục tùng chủ. Đây là một mệnh lệnh khó thi hành, vì chính chủ là người đã hành hạ đến nỗi bà chịu không nổi và đã phải trốn đi. Tuy nhiên, đây là định luật muôn đời của Chúa. Mọi người phải tuân phục quyền hành ở trên mình, vì mọi quyền đều đến từ Chúa. Theo thư Roma chương 13, câu 1 và 2. Sứ đồ Phi-e-rơ khuyên, người làm công phải kính trọng chủ, phục tùng không những người tốt bụng biết điều, mà luôn cả những người khó tính. Thư Phi-e-rơ thứ nhất chương 2, câu 18, bản diễn ý. Đây là một lời khuyên khó thi hành, nhưng nếu nhớ rằng mọi quyền đều đến từ Chúa, chúng ta sẽ vâng phục những thẩm quyền ở trên mình dễ dàng hơn. Chẳng những khuyên bà Aga phải vâng phục chủ, nhưng Chúa cũng ban cho bà một lời hứa, đó là con cháu của bà cũng sẽ trở nên một dân tộc hùng mạnh. Theo các câu từ câu 10 đến 12. Về đứa con bà Aga đang cưu mang, Chúa cho biết, thứ nhất, nó sẽ được đặt tên là Ismael, nghĩa là Đức Chúa Trời nghe. Ngày xưa, mỗi khi đặt tên con, người ta thường đặt theo một ý nghĩa nào đó. Trong trường hợp này, chính Chúa đặt tên, cho thấy Chúa thông cảm với nỗi sầu khổ của bà Aga. Ngài nghe tiếng kêu xin của bà. Dù chúng ta tội lỗi, xấu xa, không xứng đáng, nhưng khi gặp hoạn nạn, chúng ta kêu cầu đến Chúa, Ngài vẫn nghe tiếng kêu xin của chúng ta. Thứ nhì, Ismael được mô tả là như một con lừa rừng, theo câu thứ 12. Đây là lối nói của người thời xưa. Lừa rừng là một con vật hung hãn, nhưng được mọi người ưa chuộng vì tính hung hãn đó. Tương tự như câu khỏe như trâu. Câu này là một lời tiên tri về sức mạnh của người con mà bà Aga đang mang trong lòng. Hai câu 13 và 14 ghi lại đáp ứng của bà Aga trước sự chăm sóc của Chúa. Bà gọi Chúa là Đức Chúa Trời hay đoái xem, và giếng nước tại đây đã được mang tên đó. Khi được Chúa thăm viếng, chăm sóc, chúng ta cũng cần bày tỏ lòng biết ơn và tôn thờ Chúa như vậy. Chúng ta cũng có thể gọi Chúa là Đức Chúa Trời hay đoái xem, vì Ngài thông cảm với tất cả những nỗi khổ đau, phiền muộn của chúng ta. Và khi chúng ta kêu cầu đến Chúa, chắc chắn chúng ta sẽ được Chúa giải cứu. Chúng ta có thể ghi nhận một số bài học áp dụng cho mình như sau. Thứ nhất, trong câu 8, Chúa hỏi Aga, hỡi Aga, đòi của Sarai, ngươi ở đâu đến và sẽ đi đâu? Bạn có biết rằng Đức Chúa Trời luôn luôn đoái xem, luôn luôn nhìn thấy bạn, cho dù bạn đang ở bất cứ nơi nào không? Chúa nhìn thấy bạn ngay lúc này, nơi bạn đang ở. Chúa thấy và biết bạn đến từ đâu, rồi sẽ đi đâu. Ngài thấy điều bạn đang tìm kiếm và biết bạn thực sự cần gì. Chúa sẵn sàng hướng dẫn bạn con đường khôn ngoan nhất. Bạn có bằng lòng vâng theo sự hướng dẫn của Chúa không? Bài học thứ hai. Aga trong cảnh cùng khốn, được Chúa đoái xem và ban phước. Nhưng chúng ta cần lưu ý, trước khi Aga có thể nhận được phước hạnh của Chúa, bà phải quay trở về con đường vâng phục theo ý muốn của Chúa. Nếu bà vẫn tiếp tục chạy trốn khỏi con đường đã được Chúa hướng dẫn và chạy trốn khỏi nơi Chúa muốn bà ở, thì bà sẽ không hưởng được phần Chúa hứa. Bài học thứ ba. Khi đã trốn chạy khỏi một điều gì đó, không ai muốn trở lại. Nhưng nếu cuộc sống của chúng ta đã rẽ sang một hướng sai lạc, thì điều duy nhất chúng ta cần làm là phải quay lại ngay chỗ mình đã đi sai và cậy ơn Chúa sửa lại, nếu không muốn cuộc đời mình cứ tiếp tục lầm lạc hơn nữa. Nhưng trên hết, hãy nhớ rằng Chúa là đấng hay đoái xem, Ngài là đấng hay lắng nghe, Ngài sẵn sàng cứu giúp khi chúng ta kêu cầu Ngài. Xin Chúa cho chúng ta sẵn sàng nương nhờ, vâng phục và tôn thờ Chúa mãi mãi. Bài học Kinh Thánh Thông Điệp Cựu Ước đến đây tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tuần sau, cũng vào ngày và giờ này. Chúng ta sẽ tiếp tục học bài thứ 29. Abraham, Sarah và Aga. Xin quý thính giả nhớ đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.